Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng khỏe không? Tuần này mình cũng may mắn là trời cũng ấm. Hy vọng chúng ta sẽ có những ngày ấm như vậy dần cho đến mùa hè. Bữa nay là 22 tháng Giêng rồi, coi như là gần hết một tháng Giêng. Thì sau cái lễ rằm tháng Giêng thì Pháp Hòa có rất nhiều Phật sự ở khắp nơi. Bởi vì 3 năm dịch bệnh dồn lại, những nơi mình hứa, mình hẹn, mình hồi bây giờ mình phải đền, phải bù, cho nên rồi phải đi hơi nhiều. Tuy nhiên là vẫn tranh thủ chương trình sinh hoạt của mình ở đây vẫn là chính. Những chương trình khóa tu, Pháp Hòa đều có mặt. Chỉ trừ những tuần lễ thường thì mình phải đi Phật sự. Từ hôm thứ hai đến ngày hôm qua là Pháp Hòa đi từ Hawaii sang Wisconsin, rồi đi Victoria, rồi mới về tới đây tối hôm nay, tối hôm qua khuya 1 giờ sáng về tới nhà, làm việc cho tới 3 giờ mấy sáng. Sáng nay là 6 giờ tiếp tục công việc, rồi khuya nay 4 giờ rưỡi lại ra phi trường tiếp để đi Phật sự cho tới hết tuần sau, đi tới mấy chỗ. Thì thưa đại chúng là ngày 14 tới đây á, là ngày lễ tình yêu. Theo văn hóa Tây Phương, mình có lễ Valentine Day, lễ tình yêu. Thì lễ tình yêu cũng là một cái ngày để mình bày tỏ một cái gì đó, một cái niềm thương, một sự kính trọng đối với người yêu của mình. Không nhất thiết phải là vợ chồng, nhưng mà thường thường trong một năm mình có lễ cha, lễ mẹ, lễ tình yêu, lễ chiến sĩ trận vong, tức là lễ Remembrance Day. Thì tất cả mỗi một năm người ta rải điều ra đặt cho những cái ngày lễ đó, để cái tâm mình hướng về một đối tượng nào đó trong cuộc sống. Có những ngày mình hướng về cha, có những ngày mình hướng về mẹ. Cái đó là một sự nhắc nhở, chứ không có nghĩa là đợi tới ngày đó mình mới làm việc đó. Mà ngày nào mình cũng có thể làm việc đó, nhưng mà chúng ta có thói quen là hay quên. Cho nên người ta đặt ra những cái ngày lễ để chúng ta hướng tâm. Thì trong cái văn hóa người Việt cũng vậy, chúng ta cũng có những ngày lễ của Phật, của Bồ Tát, và có ngày giỗ của ông bà. Cho nên giỗ của ông bà đó, nó tương đồng với một cái ngày lễ trong xã hội vậy đó. Có nhiều người người ta quan niệm á, khỏi cúng ông bà gì hết á, chết là hết. Nhưng mà hễ tới lễ của lễ Giáng sinh, lễ Valentine, lễ cha, lễ mẹ, mình nhớ, mình mua bông mua hoa, thì cái đó đâu có gì sai, mình làm được. Thì cũng sẽ có một ngày mình hướng tâm đến ông bà tổ tiên của mình, dù những vị đó đã quá vãng. Để cái nguồn cội, cái gốc rễ nó không có mất. Người mà sống không có cội nguồn, không có tổ tiên thì cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm. Cho nên phải có tổ tiên ông bà như là cái cây mà nó sống là nhờ rễ. Mà rễ mà nó càng mạnh thì cái cây nó càng to, khỏe. Cái gốc rễ tâm linh của mình càng mạnh thì đời sống của mình càng bình an. Tại vì mình biết quân bình, dung hòa. Người mà khổ là ta khổ cái tâm. Thí dụ cuộc sống mà mình sung túc hay mình khó khăn ấy, mà nếu cái tâm mình chấp nhận bình an thì nó ôm ấp được cái cảnh khổ. Cho nên cái tâm phải vững. Vì vậy mà hàng ngày sự tu tập của mình không phải để làm tiên làm Phật gì cả, mà để làm sao cho cái tâm mình nó an, nó vững trước mọi cái thay đổi của cuộc đời. Quý vị có biết rằng, quý vị tin tức, quý vị biết rồi đó, mấy ngày nay là ở bên Turkey động đất, mà sáng nay là tin tức là chết biết bao nhiêu ngàn người. Mà mình nhìn cái cảnh tượng đó, mình thấy chỉ trong vòng có một khoảng thời gian ngắn, một trận động đất thôi, hàng chục ngàn chết. Thế thì cuộc sống của chúng ta, người thương của chúng ta và chính bản thân chúng ta, mình không biết giây phút tới sẽ chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu mà nó thay đổi như vậy, mà nếu cái tâm mình nó không vững thì mình khó chấp nhận lắm, khổ đau lắm. Quý vị biết là mỗi một ngày chùa nhận không hàng vài chục cái email, mà 99% những email gửi vô chùa là khổ đau hết, toàn là những chuyện khổ đau trong cuộc sống. Mà nhờ quý thầy chia sẻ, mà một mình Pháp Hòa làm sao giải quyết hết những email như vậy trong một ngày, mà đi giảng như vậy là suốt ngày đêm chương trình nó cứ liên tục, mà về tới mình bấm một cái là mail nó nhảy vô, là phải ngồi mà coi từng cái mail, cái nào mà quan trọng nhất là phải trả lời trước. Như vậy thì quý vị biết rằng ngay cả mình nó tâm không vững, mình cũng dễ bị những câu chuyện khổ đau đó. Cho nên những người làm counselor, social worker, các vị đó mà không có tu tập thì cũng sẽ dễ bị lung lay. Cũng giống như mình thôi, gần người bệnh mà không uống thuốc á, chừng vài ngày là chữa, chừng vài người sau là mình bệnh luôn. Cho nên mình muốn chữa được người bệnh thì chính mình phải khỏe. Mình muốn chữa được cái tâm bệnh của người khác thì tâm mình phải vững. Cho nên cái ngày lễ sắp tới đó, quý vị tặng một bó hoa cho người thương của mình, nhưng mà nó không bằng mình dâng, mình tặng hiến sự có mặt của mình cho người thân của mình trong từng giây từng phút. Hồi nãy thầy Đức Tạng chia sẻ, có một thầy lúc nào giảng xong cũng nói một câu: đây là giây phút hạnh phúc. Và không có giây phút nào hơn. Thí dụ như Pháp Hòa được ở nhà ngày hôm nay là giây phút của hạnh phúc. Tại vì quý vị biết có những chuyến bay là dài 14 tiếng. Như vừa rồi Pháp Hòa có 2 chuyến bay, mỗi một chuyến bay là 14 tiếng. Bay đổi chuyến bay 3 lần. Mà nếu như mình đi mà đúng giờ thì còn đỡ, mà nếu nó bị delay là công việc nó sẽ đình trệ lại hết. Và sắp tới đây là sáng nay là nhận một danh sách tất cả công việc sắp tới cho một ngày. Một ngày Pháp Hòa sẽ bao nhiêu chỗ, bao nhiêu việc phải làm. Nhưng mà không có vì vậy mà mình sẽ thấy khó chịu, tại vì mình đem cái trái tim của mình đi vào trong cái công việc của mình. Và trái tim đó chính là quà tặng. Quà tặng cho cuộc sống là cái tâm của mình cho mỗi việc mình làm. Mình nấu ăn cho con, mình nấu bằng trái tim của mình, bằng tâm tình của mình thì mình nấu hạnh phúc. Không có thấy cái thằng quỷ này nó đi về nó báo mình. Mình nấu cơm cho chồng ăn mà không có thấy này, cái ông nội này cứ bắt mình nấu hoài, ví dụ vậy. Mà mình sẽ thấy rằng cái hạnh phúc của mình là được làm chứ không phải là bị làm. Nhiều khi trong cuộc sống nó chỉ đổi một chữ thôi là cái feeling, cái cảm nhận mình nó khác do cái chữ mình dùng. Ví dụ mình nói hôm nay tôi được nấu ăn cho con tôi, thì tự nhiên mình thấy thoải mái ra là vì mình được nấu. Trời ơi, tôi phải nấu. Cái tự nhiên mình thấy có một cái sự gì đó ép uổng mình. Mình muốn làm còn hơn là mình bị làm. Cho nên là tại sao có những người, người ta làm ngày làm đêm mà người ta không mệt mỏi, là tại vì người ta thích làm, người ta muốn làm và người ta được làm. Còn mình là toàn là phải làm, bị làm và ép làm không. Cho nên lúc nào mình nhìn rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng. Nếu mà trong cuộc sống này á, hồi sáng này Pháp Hòa làm lễ đám cưới cho một cặp vợ chồng trẻ. Tại quý vị biết là khi mà hai em nó đối diện với nhau, nó nói lên cái lời mà nguyện ước với nhau đó, chú rể khóc. Khóc sướt mướt vậy. Anh xin nhận em làm người vợ chính thức của anh. Nói tới đó là bắt đầu rưng rưng nước mắt nè. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, giàu có hay khốn cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, chúng ta cũng nguyện bên nhau trong yêu thương nhẫn nại. Thì Pháp Hòa mới nói với các em, tại sao khi mình đám cưới mình phải đeo chiếc nhẫn? Vì chiếc nhẫn đó là để xác định cái vị trí của mình và cái bổn phận của mình và việc làm của mình. Đó là phải nhẫn. Nhẫn là chìa khóa của thành công. Mà không phải chỉ vợ chồng nhẫn nhau không, mà công ăn, việc làm, đời sống hàng ngày. Mình không có nhẫn thì không thể thành tựu được. Cho nên quý vị đều Pháp Hòa có danh thầy chùa. Phải dưới cứu độ mọi người. Chúng con là đệ tử của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con tới. Chúng sanh cần, chúng con đi. Verbal abuse, violence đều được kết là tội. Người ta phải để cái bảng như vậy để ngăn ngừa những người mà có cái tâm nóng nảy chửi bới hành động. Nhiều lúc Pháp Hòa đi phi trường, đi bưu điện, đứng xếp hàng mà thấy một người vô gửi hàng mà gây lộn với cái người làm ở trong đó, tại vì họ chờ đợi lâu, hoặc là họ expect là cái đó giá rẻ, rồi giờ cân lên giá nó mắc gì đấy, rồi chửi sùm lên hết, là làm loạn ở trong cái bưu điện. Cho nên những cái nơi mà rồi nhiều khi đi qua hải quan á, đi qua security, rồi cái người kia họ mang một cái ống gì đó hơn 100 ml mà luật là không cho, mặc dù mình xài một cái kem đánh răng hơn 100 ml nhưng mà mình xài còn có một chút à, mình nghĩ một chút này không sao, nhưng mà trong luật nó mở ra, nó thấy cái số lượng trên cái kem đó là nó dẫn tính là không được. Thế là bắt đầu người kia nóng lên, vì họ nghĩ rằng mặc dù cái kem này 100 ml nhưng tôi đã xài nó còn có một tí thôi thì đâu có được gọi là số lượng. Họ nói không, họ dẫn tính theo cái số mà đã ghi ở trên cái kem, là bắt đầu coi chuyện. Cho nên hình phạt, cho nên trong cuộc sống của mình, một là gây gỗ, mà gây gỗ xong rồi có nhiều người kèm được thì thôi, không kèm được đưa đi tới gì, đưa tới hành hung. Thì trong cái đời sống thời Đức Phật nó cũng có những việc như vậy xảy ra, cho nên gọi là đao trưởng hay là hình phạt. Trong số những người tu cũng có những người nóng nảy, chưa chuyển hóa được cái tánh nóng nảy của mình, đưa tới hành động đánh lộn. Hồi nhỏ mấy chú tiểu có cái chớp nè, mỗi lần đánh lộn lỗ lắm, bị người ta nắm chớp. Đầu trọc đánh lộn mà bị ta nắm áo. Mấy chú tiểu hồi nhỏ mà có cái chớp này là lúc nào đánh lộn cũng bị lỗ. Cái chớp ta nắm gọn lắm, phải không? Mà cái chớp đó để dài lắm, để dài rồi dắt lỗ tai nè. Đến khi nào mà mình thọ sa di giới rồi mình mới được chạo cái chổm đó. Mà cái chổm đó là để từ lúc mình vô tu dưới 15 tuổi. Thậm chí có những chú để cho tới khi mình 20 tuổi thọ tỳ kheo, lên làm một vị thầy, một vị sư cô mới cạo cái chổm đó. Cho nên nó dài lắm. Rồi cái đi ngủ dậy cái nó bồm sơm vậy nè. Cái sáng ra cái có chai dầu dừa đó. Ở Việt Nam không có gel, không có hairspray, có dầu dừa thôi. Thọ dầu dừa vô tay để vuốt vuốt. Đi có cái lược. Nhiều khi tức nhau quá phải không? Ngủ canh ngủ cái lấy cái chổm cột vô đầu giường, mấy cái thành giường. Sáng ngủ dậy mà nghe chuông báo có bật ngồi dậy, nó sáu vị này gọi là lục quần tỳ kheo. Lục là sáu, quần là một nhóm. Một nhóm tỳ kheo sáu người, mà trong lục á, ai mà học kinh Phật, học luật giới, nhắc tới sáu vị này thì đều biết đây là sáu vị mà chuyên môn làm những việc bậy bạ ở trong tăng đoàn, để rồi từ đó những giới luật được chế định. Thì có một hôm nọ, có một thì cái chuyện này đưa lên tới Phật. Thì đưa lên tới Phật thì từ đó trong luật giới của các thầy mới có một câu là không được đánh lộn. Không được hành hung đánh lộn. Thì nhân cái cơ hội đó Phật mới dạy câu kinh Pháp Cú này. Đây là Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe hai câu. Câu thứ 129 thuộc câu đầu của Phẩm Đao Trưởng. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đó là câu thứ 129. Nghĩa là ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Câu 130. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích sống còn. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bạo giết. Hai câu này, cái ý nó gần nhau. Ai cũng sợ chết và ai cũng ham sống. Vì vậy mà trong Phật giáo mới đề xướng giới thứ nhất, không sát sanh. Các Phật tử tại gia, giới đầu tiên quý vị thọ cũng không giết người. Các vị sa di đi xuất gia thọ 10 giới, giới đầu tiên cũng không được sát hại. Các vị tỳ kheo thọ 250 giới, trong 250 giới đó có 4 giới cực kỳ quan trọng, trong đó có một giới là không được giết hại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải tôn trọng sự sống của người khác, cho nên thỉnh thoảng tập ăn chay. Tập ăn chay để mình tôn trọng sự sống của muôn loài và không lấy cái sinh mạng của người khác để nuôi cái sinh mạng của mình. Vì dĩ nhiên là không thể bắt buộc mình ăn chay trường, nhưng mà lâu lâu một tháng mình thể hiện cái điều đó qua một ngày chay, hai ngày chay, tùy theo mình. Nhưng mà mình làm như vậy để mình thể hiện. Ai ăn hơn nữa càng tốt, nhưng mà ít nhất một tháng một ngày làm nổi không? Được không? Ráng đi, năn nỉ. Rồi mà quý vị cứ thấy là mình một tháng 30 ngày, bao nhiêu, nhiều khi một bữa ăn của mình là 3-4 món, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, là 4 thứ chết để nó nuôi một cái mạng. Mà một tháng mình ăn bao nhiêu con? Như bây giờ mình chỉ tập lại là một tháng mình ăn một ngày chay để thể hiện cái tình thương của mình cho muôn loài, mình nhất là những con vật. Vì nó cái tiếng kêu mà nó bị giết đó, mình nghe được cái tiếng kêu của nó. Vì vậy cho nên là mình thấy được cái sự sợ hãi. Quý vị lấy thấy con mèo, con chó mình nuôi đi, rồi mình bữa nào mình giận mình đập nó một cây, xong rồi nó chạy, mình sẽ thấy nó chạy, rồi mình rượt theo nó chạy. Tại sao nó vẫn, nó thấy mình cầm cây là nó chạy? Thì chính bản thân nó vẫn ý thức được là nó sợ đau. Nó sợ đau, nó sợ bị giết. Mà nếu quý vị có nhìn những cái hình ảnh mà con vật nó đi tới cái lò sát sinh, mà quý vị thấy nó quỳ xuống nó lạy, rồi mình sẽ cảm xúc. Nếu ai có coi những cái phim, những cái thước phim đó, rồi sợ thấy rùng mình. Con vật nó vẫn ham sống, sợ chết, nó sợ đau. Con người mình cũng sợ đau. Mình cho nên trong này mới nói lấy mình làm ví dụ. Lấy mình làm ví dụ, mình sợ đau thì người khác cũng sợ đau. Mình sợ chết thì người khác cũng sợ chết. Nhưng mà con người chúng ta khi mà giận lên thì chẳng cần biết gì nữa hết. Con mình cũng đập tới, vợ mình cũng đập tới, thậm chí chồng mình cũng quánh luôn. Thật ra mình giận lên rồi thì ai mình cũng đánh hết. Thậm chí có những người con bất hiếu hơn, đánh cha đánh mẹ nữa cũng có. Tại sao? Tại cái cơn giận tức của mình. Vì vậy mà sân si, sân hận là một cái tâm hành rất xấu, mà nó nằm ở trong 3 cái độc, trong 10 cái độc, trong 10 cái phiền não căn bản. Nó nằm ở cái căn bản phiền não thứ hai, đó là sân. Sân nguy hiểm lắm. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ có cái cô đó, cô kêu con cô về ăn cơm thôi. Thường quý vị nhớ ở Việt Nam mà nấu cơm xong kêu mấy đứa nhỏ ngoài xóm, ngoài nó chơi ngoài sân, rồi kêu nó về ăn cơm. Kêu nó về ăn cơm, nó mê bắn bi, nó cứ ngồi nó bắn hoài, nó không vô. Nó dạ dạ dạ, rồi nó không vô. Bà tức quá, bà lấy nguyên cái cây củi mà đang nhúm lửa nấu cơm, bà lùi vô trong người nó. Thành thử cuối cùng nhỏ bị thẹo, rồi tay chân nó co quắp, giờ lớn rồi nó thành có tật. Thì mình thấy rằng khi nào mình, mỗi lần mình nhìn đứa con mình thì mình sẽ hối hận vô cùng. Cho nên trong cuộc sống, rồi có lần cái vị đó tức một người con, đem đứa con mình ra cởi chuồng, cởi quần cởi áo nó ra để trước cửa nhà đánh nó. Hàng xóm bàn quan thì lại xong cái bữa đó rồi nó vô nó tự giận nó chết. Tại vì một đứa con gái mà nó nhục nhã quá, nó bị ba nó cởi quần áo nó ra rồi để trước cửa nhà đánh nó vậy thì nó sao nó chịu nói. Thật ra do cái hận giận của mình. Mà khi mình giận, người ta thường nói ngon quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Giận quá thì mình làm, mình nói những điều không có đúng. Cho nên trong này nói mọi người sợ hình phạt. Hình phạt là gì? Những cái cách mình đối xử với nhau. Tiếng Anh dịch là punishment. Cái cách mà mình làm khổ nhau gọi là hình phạt hết. Chẳng hạn nè, mình giận một người thân của mình, mình hình phạt họ bằng cách là không nói chuyện với họ. Đó là một hình phạt. Rồi mình giận con nít, mình giận quá mình kêu nó úp mặt vô tường là một hình phạt. Mình bắt nó quỳ gối là một hình phạt. Rồi lớn lên, những người lớn với nhau là mình hình phạt nhau bằng cách là bỏ mặt, không thèm ngó tới là hình phạt. Rồi có khi mình chửi nhau, vân vân. Cho nên trong cuộc sống là rất nhiều thứ hình phạt. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, bây giờ mình lấy mình ví dụ, mình không thích cái đó, đừng làm cho người khác. Khổng Tử dạy cũng rõ như vậy, Đức Khổng Tử cũng dạy như vậy. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Đức Khổng Tử dạy như vậy. Kỹ sở bất dục là những gì mình không muốn. Vật thi ư nhân là đừng làm với người, đừng làm như vậy với người. Chữ vật là đừng, mình đừng làm cái việc đó. Vật thi ư nhân vì kỹ sở bất dục, những gì mình không thích. Mình không thích nói những cái lời khó nghe, nhưng mình lại nói với người khác những lời khó nghe. Có nhiều khi mình lấy cớ nha, nó chửi tôi như vậy, tôi phải chửi nó lại. Thành thử ra cái lời nói của người kia và cái lời nói của mình nó cũng giống nhau thôi, nó đâu có khác. Mình làm như vậy để làm gì? Để mình biết coi trọng. Mình biết coi trọng người khác, mình coi trọng cái tình người. Ở trong một cái bài kệ người xưa để: nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu tất thái bình. Mình dịch ra cái bài đó là: tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương nào có động đao binh, nhà nhà chốn chốn đều tu thiện, lo gì thiên hạ chẳng thái bình. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, tất cả chúng sanh không có nghiệp sát, mười phương thế giới này làm gì có chuyện binh đao. Nếu nhà nhà chốn chốn đều biết tu thiện thì lo gì thiên hạ không thái bình. Mà nhiều khi á, đâu có chiến tranh tới cả đất nước đâu, nội chiến tranh trong gia đình mình thôi, mà chiến tranh hoài không hết. Phải không? Mình sống với nhau 10 năm là chiến tranh đủ 10 năm. Mình tưởng đâu là chiến tranh giống như là Nga với Ukraine chừng 2 tuần, giờ kéo dài hoài không hết. Rồi nhiều khi mình thấy một cái chiến tranh đó bên ngoài vậy đó, mà mình quên rằng trong đời sống hàng ngày của mình, hỏng chừng trong gia đình mình, giữa hai ông vua, hai đất nước cũng có hai chiến tranh. Rồi cuối cùng dân tình bị khổ là mấy đứa nhỏ đó. Tại vì mình không có cẩn thận thì mình sẽ làm khổ dân tình của mình, chính là những người thân của mình. Chờ hồi sáng, mà thường là trong các cái lễ cưới, Pháp Hòa đều nói: đừng có thấy hạnh phúc của mình là tách biệt với hạnh phúc của gia đình. Hạnh phúc của mình là hạnh phúc của gia đình. Niềm vui của mình là niềm vui của tất cả. Quý vị cứ thấy thí dụ nè, mình đi vô trong chùa mà gặp thầy trụ trì, các thầy, các cô vui vẻ, cái mình cũng thích. Rồi Phật tử người ta tới chùa với nhau, người ta vui vẻ, mình cũng thích. Nhưng mà nếu vô đó mà ai cũng lạnh lùng thì sao mình dám tới, phải không? Cho nên ai cũng vậy, ai cũng thích sự ấm cúng cả. Vì vậy mà thường ở trong chùa mình thắp đèn cúng Phật. Đèn á, ngoài ánh sáng ra nó còn tỏa ra sức nóng. Cho nên một ngọn đèn mà nó nói lên hai ý nghĩa là từ bi và trí tuệ. Trí tuệ là tỏa sáng, từ bi là chất ấm. Mình đến cái nhà nào mà nó ấm cúng, mình cũng thích. Ấm cúng đây không phải là ta mở hít nhiều mà người ta bày tỏ cái sự chào đón, niềm nở của người ta, ấm cúng. Còn mình tới chỗ đó sao mà nó lạnh lùng quá thì mình không cảm thấy thích. Cái gia đình mình cũng vậy thôi. Cho nên làm sao phải tỏa nhiệt. Phải tỏa nhiệt, phải tỏa sáng. Vì vậy mà hàng năm cứ đầu Tết là cúng Phật Dược Sư, thắp đèn để nhắc nhở mọi người. Năm mới rồi, lỡ mình sống lạnh lùng quá, đã đến lúc phải thay đổi. Lỡ mình sống tối tăm quá, đã đến lúc phải thay đổi cho ánh sáng tâm thức của mình nó tỏ lên. Phải nhận rõ cái hoàn cảnh của gia đình, của con cái, của người thân và đôi lúc chính bản thân mình. Nhiều khi mình bệnh mà mình không biết. Thưa đại chúng, bệnh nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm lý, bệnh nghiệp. Có đôi ly mình không phải bị thân bệnh, bị tâm bệnh. bị trầm cảm, bị u uất. Mà nhiều khi mình sống chung với nhau mà mình không phát hiện ra người thân mình có những cái bệnh đó, để mình kịp thời mình giúp đỡ. Thì đến một lúc nào họ chịu không nổi thì họ phải đi đến cái con đường tự nguyện của họ. Mà trong cuộc sống này càng ngày càng nhiều. Có người nhiều khi người ta có những cái khổ đau trong lòng ta không nói ra được, mà dường như không ai cảm thông, trở thành ra một u uất. Mà hễ u uất thì nó thành ra những khối bệnh, mà bệnh của tâm. Mà những người xung quanh sống mà mình không để cái tâm mình nhận diện, mình không thấy được để mình giúp. Cho nên qua hai câu này, đại chúng nhớ đó, là mình sống á, mình đừng có làm khổ nhau bằng những hình phạt. Đôi khi mình hình phạt nhau bằng lời nói, đôi khi mình hình phạt nhau bằng sự lạnh lùng, đôi khi mình hình phạt nhau bằng sự bỏ mặc, đôi khi mình hình phạt nhau bằng tay chân, gọi là violence. Đó, nhiều cách lắm. Vì vậy mà quý vị thấy không, trong một xã hội đủ các thứ trầm u, trầm bệnh u uất hết, là tại vì mỗi người rơi một hoàn cảnh. Mà có những em á, nó rất là sợ những cái thái độ lạnh lùng của người thân. Và có những người nó bị đánh riết á, mà nó chỉ cần thấy bóng dáng của ba nó thôi á, là nó run rẩy lên rồi, tại vì cái hình phạt của ba nó. Cho nên nhiều khi mình là một con người bình thường, nhưng mà ta gặp mình ta sợ, giống như người ta sợ những cái người mà ma quỷ vậy. Cho nên phải để ý cái đó. Đôi khi mình sống làm sao mà người ta gặp mình, người ta run rẩy, người ta sợ, mặc dù mình rất đẹp. Nhưng mà có thể cái cách sống của mình, cái cách đối xử của mình làm cho người khác khổ đau và sợ hãi. Có một lần cái em đó nó đi thi. Nó đi thi mà trước khi nó đi thi á, nó đi vô trong mall nó mua đồ. Thì nó gặp ba nó trong mall, mà quý vị, nó run đến mức độ là nó không còn đủ sức nó đi thi nữa. Bữa đó nó bỏ thi luôn. Rồi nó mới chạy về chùa. Nó ngồi với Pháp Hòa cả buổi, nó mới lấy lại cái bình tĩnh. Nó khuyết như vậy đó. Nghĩa là không biết ba nó làm gì, mà đến mức độ là nó thấy cái bóng dáng của ba nó thôi, mà nó mất hồn và nó không còn đủ cái sức để nó đi thi nữa. Cho nguy hiểm. Cho nên mình để ý lại cái cách mình sống hàng ngày. Đôi khi cái cách mình đối xử nhau cũng là một hình phạt. Và trong kinh đó, Đức Phật có dạy một cái bài kinh gọi là hội chúng cao thượng. Có những hội chúng đó, người ta làm khổ nhau không phải bằng gậy, bằng gươm dao, mà bằng lời nói. Mà những lời nói dao búa nghe để cho người khác sợ hãi, khủng hoảng. Có những em nhỏ đó, nó bị người ta ăn hiếp nó, brainwash nó bằng cái lời nói thôi. Nhiều lắm trong xã hội này, chứ không phải thời xưa mới có. Mà ngược lại, đừng có thấy thời nay không, đời nay có những chuyện này mà thời Phật không có. Thời Phật cũng có. Bởi vì sao? Bởi vì cũng là một con người, cũng là chúng sanh, chứ đâu phải thời Phật thánh nhân hết đâu, không? Thành tử hiểu như vậy thì mình thấy rằng hóa ra chúng sanh nào thì từ bất cứ thời đại nào, và con người người ta tham sân mỗi kiểu. Và người ta đủ những cái cách để người ta làm khổ nhau. Thì xin cái phẩm này có hai cách dịch, có chỗ dịch là phẩm hình phạt, có chỗ dịch là phẩm đao trượng. Đao là cái dao, trượng là cái gậy. Cái gậy bằng gỗ gọi là trượng. Hồi xưa quý vị coi phim Tàu, quý vị nhớ không? Cái cây gậy đó là để dùng để xử phạt. Cái người đó làm sai đem ra đánh 50 trượng, đánh 100 trượng, là trượng là gậy đó. Họ đánh 100 gậy đó gọi là 100 trượng. Thì ngày xưa lấy cái trượng là bằng cây gỗ, cây gậy gỗ. Mà cái gậy gỗ đó, cái cây gỗ đó là để xử phạt người khác. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn. Ai cũng thích sống. Ở trên là ai cũng sợ chết, dưới này ai cũng thích sống. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Cái gì mình không thích, đừng làm cho người khác, thế thôi. Đó là cũng bài học lớn cho mình đó. Cái gì mình không thích nghe, đừng nói, người khác nghe người ta khổ giống mình. Cái gì mình không thích ăn thì không làm cho. Ví dụ như Pháp Hòa hay nói, nhiều khi mình làm một cái một cái ổ bánh mì hay một cái miếng bánh gì cho ai á, mà mình làm cho lấy có thôi. Thì Pháp Hòa hay hỏi, thí dụ bây giờ cái món này đưa mình ăn không? Nhất định mình sao không ăn, mình chê nó dở. Tại sao mình biết nó dở mình không ăn mà mình lại cho người khác? Và đôi khi nói một câu rất đơn giản, làm cho có được rồi, thì cái này không được. Không được. Cái gì mình làm cho người khác ta ăn, phải làm cho ăn được chứ. Làm người ta ăn không được nên làm gì còn mang tiếng nữa. Mà không nên. Đó không phải tâm của một cái người mình sống, mình đối xử với nhau. Thôi thì hôm nay mình học tiếp Kinh Pháp Cú. Mỗi Chủ nhật khi Pháp Hòa có nhà thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng Kinh Pháp Cú. Hôm nay mình học thêm hai câu, câu thứ 129, câu 130 ở trong cái phẩm Đao Trượng hay là phẩm Hình Phạt. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc cuối tuần.